Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 22 tháng 7 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận về chính sách tỷ giá hối đoái với Mỹ. Phó Thủ tướng Việt Nam yêu cầu tăng cường sản xuất oxy để đối phó dịch. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ về chiến dịch tấn công tin tặc toàn cầu. Và cảnh sát Hồng Kông bắt giam cựu tổng biên tập báo Apple Daily. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 20 tháng 7 lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận đạt được với Hoa Kỳ liên quan đến chính sách tỷ giá, đồng thời khẳng định chính sách của Việt Nam phù hợp với thực tế thị trường ngoại tệ, trong nước và với cam kết quốc tế. Trước đó, vào ngày 19 tháng 7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen có cuộc hội đàm trực tuyến và hai bên đã đạt được một thỏa thuận được cho là mang tính xây dựng và giải quyết những lo ngại của Mỹ về các hành vi tiền tệ của Việt Nam sau khi Bộ Tài chính Mỹ trong một báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các nước đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ hồi tháng 4 kết luận rằng không có đủ bằng chứng để xác định Việt Nam thao túng tiền tệ. Sau khi được yêu cầu bình luận về thỏa thuận vừa đạt được với Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, kết quả trên đã tái khẳng định chính sách tỷ giá của Việt Nam nằm trong khuôn khổ chính sách tiền tệ chung, phù hợp với thực tế thị trường ngoại tệ tại Việt Nam và cam kết quốc tế của Việt Nam trong vấn đề này, với mục tiêu xuyên suốt là ổn định kinh tế vĩ mô và không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm rằng, thỏa thuận là kết quả của quá trình đối thoại và tham vấn hiệu quả trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau giữa hai bên, đồng thời cho rằng thỏa thuận sẽ mở ra cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau đại dịch COVID-19. Dưới thời của Tổng thống Donald Trump, Bộ Tài chính Mỹ hồi tháng 12 năm 2020 đã đưa Việt Nam và Thụy Sĩ vào danh sách các nước thao túng tiền tệ dựa theo 3 tiêu chí. Thứ nhất là thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất là 20 tỷ đô la. Thứ hai là thặng dư cán cân vãng lai tương đương ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội. Và thứ ba là can thiệp một chiều và kéo dài trên thị trường ngoại tệ, thể hiện qua việc mua ròng ngoại tệ trong ít nhất 6 tháng trên giai đoạn 12 tháng, với tổng lượng ngoại tệ mua ròng tương đương ít nhất là 2% GDP trong giai đoạn 12 tháng. Tuy nhiên, đến tháng 4 năm 2021, Bộ này thông báo không có đủ bằng chứng để kết luận Việt Nam thao túng tiền tệ như đã nêu trong báo cáo trước đó, và đưa Việt Nam cùng với Thụy Sĩ và Đài Loan ra khỏi danh sách các quốc gia thao túng tỷ giá hối đoái. Trong tuyên bố chung đưa ra sau buổi hội đàm hôm 19 tháng 7 giữa hai lãnh đạo tài chính Hoa Kỳ và Việt Nam, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Bộ này và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong những tháng gần đây đã có những cuộc thảo luận mang tính xây dựng thông qua quá trình tăng cường cam kết. Theo đó, phía Việt Nam cam kết tuân theo các điều khoản của Quỹ Tiền tệ Quốc tế trong việc tránh thao túng tỷ giá hối đoái nhằm ngăn chặn việc điều chỉnh cán cân thanh toán một cách có hiệu quả hoặc để đạt được lợi thế cạnh tranh không công bằng, cũng như sẽ không để xảy ra bất kỳ sự phá giá cạnh tranh nào của tiền đồng Việt Nam. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cam kết sẽ nỗ lực không ngừng để tiếp tục hiện đại hóa và minh bạch hơn trong chính sách tiền tệ và khuôn khổ tỷ giá hối đoái của mình, đồng thời hứa sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cần thiết để Bộ Tài chính tiến hành phân tích kỹ lưỡng và báo cáo về hoạt động của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường ngoại hối trong báo cáo định kỳ 6 tháng của Bộ này trước Quốc hội. Vào ngày 20 tháng 7, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói rằng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đối thoại xây dựng với phía Hoa Kỳ để xử lý các vấn đề trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ kinh tế song phương phát triển ngày càng ổn định và bền vững vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người đứng đầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam, hôm 20 tháng 7 yêu cầu Công ty Cổ phần Khí đặc biệt Việt-Nga nơi chuyên sản xuất các loại khí nén như oxy, nitơ, khí công nghiệp, phải nâng cao công suất sản xuất khí oxy để phục vụ cho nhu cầu điều trị bệnh nhân COVID-19 giữa lúc làn sóng dịch bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác đang khiến cho các bệnh viện vốn đã thiếu thốn thiết bị y tế lâu nay càng thêm nhiều áp lực. Yêu cầu của ông Vũ Đức Đam được đưa ra trong chuyến công tác kiểm tra việc phòng chống dịch tại Bình Dương, nơi có nhà máy của công ty cổ phần khí đặc biệt Việt Nga hoạt động, theo tường thuật của báo chí trong nước. Phó Thủ tướng Việt Nam cũng yêu cầu các lãnh đạo của Bình Dương nhanh chóng trang bị khoảng 1.000 khẩu oxy cho các khu điều trị để kịp thời cứu chữa trong trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng. Bình Dương là tỉnh tập trung nhiều nhà máy trong khu công nghiệp với hàng trăm ngàn công nhân lưu trú tại các khu nhà trọ, ký túc xá, những nơi đang ghi nhận số ca nhiễm virus corona ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây. Theo báo cáo của tỉnh, kể từ đầu đợt dịch, tức từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Bình Dương đã có hơn 3.300 ca mắc trong cộng đồng và 8 ca tử vong vì COVID-19. Lãnh đạo tỉnh này cho biết đã truy vết được hơn 12.800 người thuộc dạng F1, hơn 33.700 người F2 và xét nghiệm khoảng 163.232 người. Lãnh đạo tỉnh dự báo trong 2 tuần tới có thể số ca nhiễm COVID-19 sẽ lên đến khoảng 10.000 người. Vì vậy, Bình Dương dự tính mở rộng các khu cách ly tập trung lên 50.000 người, sau đó là 100.000 người và tăng số giường điều trị từ 4.000 lên 10.000 giường. Với vị trí địa lý sát thành phố Hồ Chí Minh, tâm dịch lớn nhất Việt Nam hiện nay, Bình Dương được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch tại địa phương và chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Đông Nam Bộ khi cần thiết. Tính đến ngày 21 tháng 7, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 68.177 ca nhiễm COVID-19 và 370 ca tử vong, trong đó có 5.357 ca ghi nhận trong ngày, với thành phố Hồ Chí Minh chiếm 3.556 ca và Bình Dương là 964 ca.
Thành phố Hồ Chí Minh sắp có thêm hơn 3 triệu liều vaccine. Thông tin này được Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn thông báo cho lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh hôm 20 tháng 7 trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quốc gia, theo VN Express. Báo điện tử này dẫn lời ông Sơn nói rằng thành phố Hồ Chí Minh đang là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất nước, nên Bộ Y tế tiếp tục ưu tiên vaccine cho thành phố này. Theo VN Express, đến cuối tháng 8, đầu tháng 9, Bộ Y tế sẽ phân bổ cho thành phố khoảng hơn 3 triệu liều nữa, nâng tổng số lên 5 triệu liều vaccine. Anh Minh Khôi, một người dân tại thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA Việt ngữ về số lượng 3 triệu liều sắp phân bổ cho thành phố.
Với cái lượng dân là hơn 10 triệu người, ở Hồ Chí Minh thì 3 triệu liều thì mới được có 1/3, gần 1/3 thôi, nhưng mà chỉ mới có tiêm vaccine lần đầu thôi. Mà lần đầu thì nó có tỷ lệ mà ngăn ngừa nhiễm bệnh thì nó cũng chưa được cao. Thì mình thấy 3 triệu liều đó thì cũng chưa có nói là được gì hết.
Anh Khôi bày tỏ hy vọng rằng sẽ có thêm vaccine được phân bổ cho thành phố Hồ Chí Minh, nhưng anh nói thêm rằng vaccine phải là loại tốt một chút như Pfizer hay Moderna để chống lại biến thể Delta có khả năng gây lây nhiễm cao hơn. Chị Như Quỳnh, một người từng làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng nay đã trở về quê ở Đắk Lắk do dịch bệnh bùng phát, cũng cho rằng con số 3 triệu vaccine sắp phân bổ chắc không đủ, nhưng chị nói thêm với VOA Việt ngữ rằng với tình hình hiện thời thì có bao nhiêu dùng bấy nhiêu thôi. Theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam, nói trong cuộc họp với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết các hoạt động đàm phán tìm kiếm nguồn vaccine phòng COVID-19 đã được Việt Nam thực hiện từ tháng 8 năm 2020 và theo các hợp đồng đã ký, Việt Nam có đủ lượng vaccine để tiêm đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021. Ông Đam được trích lời nói thêm rằng từ nay đến tháng 8 năm 2021, lượng vaccine về chưa nhiều và rằng chính phủ sẽ dành ưu tiên lớn nhất cho thành phố Hồ Chí Minh. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cũng dẫn lời Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đề nghị phải khẩn trương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân thành phố, bảo đảm an toàn, phù hợp, đúng đối tượng. Ông Nên nói rằng nguồn cung vaccine trên thế giới đang rất khan hiếm, nên ngoài nguồn vaccine của Trung ương, thành phố cũng tích cực tìm kiếm để có nhiều nhất, sớm nhất vaccine tiêm cho người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết rằng thành phố được phân bổ hơn 930.000 liều cho đợt tiêm chủng thứ năm sắp tới. Và hiện đã có khoảng 1,3 triệu người đăng ký theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam. Theo VN Express, qua 4 đợt tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm cho 991.322 người.
Trong đó riêng đợt tiêm thứ tư, chính phủ đã ưu tiên cho Thành phố Hồ Chí Minh 836.000 liều sau khi dịch bùng phát mạnh. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố này hôm 21 tháng 7 ghi nhận 3.556 trường hợp nhiễm mới. Trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng 41.343 trường hợp nhiễm COVID-19.
Hôm 20 tháng 7, Trung Quốc cho biết những cáo buộc của Hoa Kỳ và các đồng minh nói rằng chính phủ Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tấn công mạng toàn cầu là không có cơ sở, theo hãng tin Reuters. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết những cáo buộc này là những lời bôi nhọ có động cơ chính trị và Hoa Kỳ không cung cấp đủ bằng chứng. Trước đó, hôm 19 tháng 7, Hoa Kỳ và các đồng minh cáo buộc Trung Quốc thực hiện một chiến dịch gián điệp toàn cầu. Mỹ và các đồng minh tập hợp một liên minh rộng lớn bất thường để công khai lên án việc Bắc Kinh tấn công mạng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố hôm 19 tháng 7, Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới buộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phải chịu trách nhiệm về hành vi vô trách nhiệm, gây rối và gây mất ổn định trong không gian mạng, gây ra mối đe dọa lớn đối với kinh tế và an ninh quốc gia của chúng ta. Cảnh sát Hồng Kông bắt giam cựu tổng biên tập của tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily hôm 21 tháng 7. Hãng tin Reuters dẫn truyền thông địa phương cho biết đây là vụ bắt giữ mới nhất trong cuộc điều tra an ninh quốc gia đối với tờ báo của ông trùm truyền thông Jimmy Lai. Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã bắt giữ một cựu biên tập viên nam 51 tuổi vì bị tình nghi có mưu đồ cấu kết với nước ngoài hoặc lực lượng nước ngoài gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Cảnh sát Hồng Kông thường không tiết lộ danh tính người đang bị điều tra. Apple Daily là nhật báo do Jimmy Lai làm chủ, người chỉ trích chính quyền Bắc Kinh và đang thụ án tù. Tờ báo đã đóng cửa sau khi hàng trăm cảnh sát đột kích vào trụ sở của tòa soạn hôm 17 tháng 6 và phong tỏa các tài sản chính và tài khoản ngân hàng. Cảnh sát cho biết hàng chục bài báo của tờ báo này có thể đã vi phạm luật an ninh quốc gia do Trung Quốc áp đặt. Những người chỉ trích đạo luật an ninh quốc gia được ban hành vào tháng 6 2020, nói rõ nó đã sử dụng để bịt miệng những tiếng nói bất đồng chính kiến và làm xói mòn các quyền tự do căn bản. Nhà chức trách phủ nhận làm xói mòn các quyền tự do ở Hồng Kông, nhưng cho rằng các hành vi gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Trung Quốc đã vượt qua giới hạn đỏ.
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng phối hợp về chính sách của họ đối với Triều Tiên và đang phát đi một thông điệp rõ ràng. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cao cấp của Mỹ cho biết hôm 21 tháng 7. Phó Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Phó Bộ trưởng Ngoại giao của Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự phối hợp chặt chẽ đó gửi một thông điệp rất quan trọng tới Triều Tiên rằng chúng tôi cùng nhau và sát cánh trong cách tiếp cận chính sách này. Cuộc hội đàm ba bên vừa được tổ chức tại Tokyo. Ông Takeo Mori, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho biết hợp tác ba bên với Mỹ là rất quan trọng đối với việc giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên. Không thể lường trước được động thái tiếp theo của Triều Tiên, ông Mori nói. Triều Tiên bác bỏ các yêu cầu ngoại giao của Mỹ kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức, kế nhiệm Tổng thống Donald Trump, người có ba cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, từng làm dấy lên hy vọng về một số bước đột phá. Ông Choi Jung-kun, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, mô tả vấn đề hạt nhân Triều Tiên là một cuộc chơi dài hơi, cần sự kiên nhẫn. Bà Sherman nói rằng Mỹ đã sẵn sàng giao thiệp với Triều Tiên và họ biết điều đó. Bà nói thêm, chúng ta hy vọng họ sẽ phản hồi tích cực, nhưng như các đồng nghiệp của tôi đã nói, chúng ta phải kiên nhẫn, có lẽ không quá nhiều, nhưng phải có sự kiên nhẫn.
Tuổi thọ trung bình ở Hoa Kỳ trong năm 2020 đã giảm đi 1.5 năm, xuống còn 77,3 tuổi, thấp nhất kể từ năm 2003, chủ yếu do tử vong vì đại dịch COVID-19. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ một cơ quan y tế Hoa Kỳ cho biết hôm 21 tháng 7. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, đây là mức suy giảm lớn nhất tính trong một năm kể từ Thế chiến thứ hai. Khi ấy, tuổi thọ giảm 2,9 năm từ năm 1942 đến năm 1943. Mức tuổi thọ trong năm 2020 đã sụt hơn 6 tháng so với ước tính vào tháng 2/2021, cũng theo CDC. Bà Elizabeth Arias, một nhà nghiên cứu của CDC, người đã thực hiện báo cáo này, nói với hãng tin Reuters, Tuổi thọ tăng dần hàng năm trong vài thập kỷ qua, nhưng sự sụt giảm trong giai đoạn 2019-2020 quá lớn, khiến chúng ta rơi lại mức 2003, coi như chúng ta đi thụt lùi một thập kỷ. CDC cho biết các ca tử vong do COVID-19 chiếm gần 3/4 tổng số ca tử vong, tương đương 74%, và việc sử dụng ma túy quá liều cũng là một trong những nguyên nhân chính. Vào tuần trước, Trung tâm Thống kê y tế quốc gia của CDC công bố dữ liệu tạm thời cho thấy số ca tử vong do sử dụng ma túy quá liều ở Hoa Kỳ đã tăng gần 30% trong năm 2020. Báo cáo mới nhất của CDC dựa trên dữ liệu tử vong tạm thời tính từ tháng 1 đến tháng 12/2020. Chênh lệch về tuổi thọ giữa nam và nữ cũng tăng lên trong năm 2020, với phụ nữ hiện nay dự kiến sẽ sống được 80,2 năm, tức là thọ hơn nam giới 5,7 tuổi.
Một quan chức Nhà Trắng đã tiêm chủng hoàn toàn, bị nhiễm COVID-19 nhưng chỉ bị triệu chứng nhẹ và không có tiếp xúc gần với nhân viên Nhà Trắng. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki loan báo ngày 20 tháng 7. Quan chức này đang chờ xét nghiệm thêm để xác nhận tình trạng bệnh tình, và trong lúc này không tới lui Nhà Trắng nữa, bà Psaki cho biết. Bà nói thêm là đơn vị y tế của Nhà Trắng đã tiến hành việc theo dõi tiếp xúc và phỏng vấn, nhưng không phát hiện tiếp xúc gần trong số các nhân viên và Tổng thống Joe Biden. Bà Psaki cho hay cũng có các trường hợp khác tương tự, nghĩa là nhân viên đã tiêm chủng nhưng vẫn bị nhiễm COVID-19, dù họ không phải là nhân viên cao cấp và do đó chính quyền không báo cáo. Chúng tôi biết sẽ có những ca đột phá, nhưng như trường hợp này cho thấy, các ca trong những người đã tiêm chủng thường là nhẹ, bà Psaki nói. Đây là một lời nhắc nhở thêm nữa về tính hiệu nghiệm của vaccine COVID-19 chống lại bệnh nặng và nhập viện, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói thêm. Biến thể Delta của virus corona hiện chiếm 83% số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ, và những ca tử vong giờ hoàn toàn có thể ngăn ngừa được nhờ vaccine, các quan chức y tế hàng đầu của Mỹ cho biết hôm 20 tháng 7. Đây là một mức tăng đột biến, tăng từ 50% trong tuần ngày 3 tháng 7. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ CDC, bà Rochelle Walensky nói trong một phiên điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ. Mỗi cái chết đều bi thảm và thậm chí còn đau lòng hơn khi chúng ta biết rằng phần lớn những cái chết này có thể được ngăn ngừa bằng một loại vaccine đơn giản, an toàn, sẵn có, bà nói tiếp. Và cho biết thêm rằng số ca tử vong liên quan đến COVID-19 đã tăng khoảng 48%, lên thành 239 ca mỗi ngày. Tỷ lệ tiêm chủng ở Mỹ đã chậm lại, chưa đến phân nửa dân số Mỹ được tiêm chủng đầy đủ, theo số liệu của CDC, và phần lớn những người không được tiêm chủng có phần chắc sẽ không đi tiêm chủng, theo một cuộc khảo sát công bố ngày 20 tháng 7 bởi Axios và Ipsos. 1/4 hoặc ít hơn 1/4 trong số những người chưa được tiêm chủng nói rằng họ có thể sẽ đi tiêm ngừa trong một số trường hợp nhất định, theo cuộc khảo sát, được tiến hành từ ngày 16 đến 19 tháng 7 và bao gồm một mẫu mang tính đại diện trên toàn quốc, gồm 1.048 người trưởng thành ở Mỹ. Nếu nhiều người trong số những ai đang chần chừ mà không được tiêm chủng, Mỹ có thể đối mặt với một đợt bùng phát âm ỉ trong một khoảng thời gian đáng kể, bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, cảnh báo. Bác sĩ Fauci cũng là trưởng cố vấn y tế của Nhà Trắng, giải thích rằng biến thể Delta rất đáng sợ vì nó có khả năng lây truyền nhanh chóng từ người sang người một cách phi thường, vượt xa bất kỳ biến thể nào khác mà chúng ta đã biết tới thời điểm này, theo báo The Hill. Sự trỗi dậy của biến thể Delta xảy ra trong khi Mỹ chứng kiến một đợt tăng mới các ca COVID-19, cũng như các ca nhập viện và tử vong, đặc biệt là ở một số vùng của đất nước nơi tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn tương đối thấp, CNN cho biết. Số ca mới hàng ngày trung bình trong tuần này tăng 66% so với tuần trước và tăng 145% so với 2 tuần trước, trong khi số ca tăng lên ở 44 bang, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins. Ngoài ra, số ca nhập viện cũng tăng 26% so với tuần trước. Biến thể Delta dễ lây lan hơn, lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ và hiện đã trở thành biến thể chiếm ngự của đại dịch COVID-19 tại Mỹ và nhiều quốc gia khác. Biến thể Delta đã được phát hiện ở trên 90 nước khắp thế giới, theo Reuters. Số liệu gần đây nhất từ Israel đánh giá tính hữu hiệu của vaccine Pfizer-BioNTech chống lại biến thể Delta, nhận thấy vaccine này bảo vệ khỏi nhiễm bệnh ở mức 64% và hiệu nghiệm 93% trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và nhập viện. Các nghiên cứu khác cho thấy vaccine của Moderna và Johnson & Johnson cũng có hiệu nghiệm đối với biến thể Delta. các tiểu bang của Mỹ nên tiếp tục giữ lại vaccine tồn kho chưa sử dụng, trong khi các nhà sản xuất đang nỗ lực xác định thời hạn sử dụng của các mũi tiêm. Bà Janet Woodcock, quyền giám đốc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, nói trong phiên điều trần. Một lượng lớn nguồn cung vaccine chưa sử dụng của Mỹ sẽ hết hạn trong những tuần tới nếu thời hạn sử dụng không được gia hạn. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đang xem xét dữ liệu từ nhiều nhóm người đã được tiêm chủng để xác định khoảng thời gian bảo vệ chống lại COVID-19 của các mũi vaccine và sẽ sử dụng thông tin đó để xác định vai trò tiềm năng của các mũi tiêm tăng cường, bác sĩ Fauci cho biết thêm.
Ít nhất 12 người chết trong lũ lụt nghiêm trọng hôm 20 tháng 7 ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, khiến người dân mắc kẹt trong các tàu điện ngầm và trường học cuốn trôi xe cộ, theo hãng tin AP. Tân Hoa Xã dẫn nguồn từ cơ quan thời tiết Hà Nam cho biết, thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, đã hứng chịu trận mưa 20cm từ 4 giờ đến 5 giờ chiều ngày 20 tháng 7. Cơn mưa xối xả biến thành phố thành dòng sông chảy xiết, khiến các nhà ga, tàu điện ngầm và ô tô bị ngập. Các đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy toàn bộ khu dân cư ngập trong nước sâu đến quá nửa người và các phương tiện giao thông trôi nổi trong vũng bùn. Thiếu Lâm Tự ở phía Bắc Trịnh Châu, nơi nổi tiếng về các nhà sư giỏi võ thuật, cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề. Tân Hoa Xã cho biết 12 người chết và 100.000 người đã được chuyển đến những nơi an toàn hơn. Vẫn theo AP, những người mắc kẹt đêm qua phải ở lại nơi làm việc hoặc phải ở khách sạn. Hôm 20 tháng 7, tỷ phú Mỹ Jeff Bezos bay vào vũ trụ trong chuyến bay đầu tiên được phóng bằng tên lửa của công ty ông, trở thành tỷ phú thứ hai chỉ trong hơn một tuần qua lên không gian bằng phi thuyền riêng, theo hãng tin AP. Người sáng lập hãng Amazon được tháp tùng bởi một nhóm được chọn lọc kỹ lưỡng, em trai của ông, một thanh niên 18 tuổi đến từ Hà Lan, và một nhà tiên phong trong ngành hàng không 82 tuổi đến từ Texas. Hai người này là người trẻ nhất và lớn tuổi nhất từng bay trong không gian. Khi phi thuyền đáp xuống bề mặt sa mạc ở miền Tây Texas sau chuyến bay dài 10 phút, ông Bezos nói, ngày tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Được đặt theo tên phi hành đầu tiên của Mỹ, phi thuyền New Shepard được phóng vào dịp kỷ niệm 52 năm ngày tàu Apollo 11 hạ cánh lên mặt trăng. Trong tháng này, ông Bezos từ chức giám đốc điều hành của tập đoàn Amazon và vào tuần trước đã quyên góp 200 triệu đô la để cải tạo bảo tàng hàng không và vũ trụ quốc gia Hoa Kỳ. Hôm 11 tháng 7, tỷ phú người Anh Richard Branson cũng đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm của công ty Virgin Galactic vào không gian.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Đây là một khu chợ thực phẩm điển hình kiểu Mỹ ở ngoại ô thủ đô Washington DC. Những mặt hàng khá nặng nề như nước uống được đóng theo thùng từ 20 đến 35 chai, các loại than dùng để nướng thịt ngoài trời hay các loại gỗ dùng để đốt lò sưởi truyền thống trong các gia đình như thế này thường được đề giá và xếp phía bên ngoài chợ. Khách hàng chỉ việc ghé qua, tự mình lấy bao nhiêu theo nhu cầu, rồi xếp lên cốp xe của mình. Sau đó vào chợ mua sắm, khi tính tiền chỉ việc thông báo với người thu ngân, hoặc thậm chí là tự tính những gì mình đã lấy lên xe trước đó. Hoàn toàn không có ai giám sát và kiểm tra, tất cả đều dựa trên ý thức tự giác của mọi người khi tới đây mua sắm.
Việc tự lấy hàng theo nhu cầu, xếp lên xe rồi vào phía bên trong tính tiền đối với những mặt hàng có trọng lượng lớn như thế này thực tế đã giúp khách hàng cảm thấy thuận tiện hơn khi đi mua sắm, bởi họ không còn phải đẩy theo những mặt hàng vốn khá nặng nề trên những chiếc xe mua hàng. Bên cạnh đó thì các khu chợ thực phẩm cũng tiết kiệm được khá nhiều nhân công trong việc vận chuyển và sắp xếp những hàng hóa vốn khá nặng nề, đặc biệt là việc đem ra và chất lên xe cho khách trong trường hợp khách hàng là người cao niên hay những người phụ nữ có con nhỏ.
Tự lựa chọn lấy số lượng hàng hóa mong muốn, rồi tự tính tiền theo đúng những gì mình đã cho vào giỏ hàng hay đã xếp lên xe trước đó là thói quen hàng ngày của người Mỹ. Điều này cũng phản ánh một phần cách vận hành của xã hội Mỹ. Bên cạnh luật pháp rõ ràng, nghiêm minh, thì sự an toàn và trật tự của xã hội một phần cũng dựa vào sự ý thức của mỗi cá nhân được hình thành thông qua giáo dục và môi trường xã hội.
Thực tế, những mặt hàng có giá từ vài đô la cho tới mười mấy đô la như thế này chỉ có giá trị tương đương với từ nửa giờ cho tới một giờ lao động của những người nhận mức lương tối thiểu tại Mỹ. Chỉ với một ngày lao động thôi thì người ta đã có thể mua rất nhiều hàng hóa như thế này. Vì thế mà cộng với sự nghiêm minh của pháp luật thì chẳng mấy ai bỏ qua những quy định, nguyên tắc và thói quen cơ bản trong cuộc sống thường ngày ở Mỹ.
Hiện tại, đại dịch COVID đang từng bước được khống chế, cuộc sống đang dần trở lại bình thường ở Mỹ. Nhưng ngay trong quãng thời gian khó khăn nhất khi đại dịch bùng phát, với số lượng người thất nghiệp tăng vọt do nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ phải đóng cửa theo lệnh giãn cách xã hội để đề phòng sự lây lan của virus, thì người ta hầu như cũng không chứng kiến những cảnh gian lận, trộm cắp ở các khu chợ thực phẩm. Câu chuyện về những thùng nước đóng chai, những túi than hay bó củi bày phía bên ngoài các khu chợ thực phẩm mà không phải giám sát là một trong vô số những ví dụ trong đời sống thường ngày tại Mỹ, cho thấy người ta không ham cái lợi nhỏ để đánh mất đi một môi trường sống tốt đẹp của chính mình và xã hội. Bác sĩ Nguyễn Đức Tùng, chủ nhân khu vườn Việt Nam ngoại ô thủ đô Washington nói:
cái người mà mình muốn mướn người ta làm phụ đó thì không mướn được. Thành ra mình phải tự lo hết. Cái thứ hai thì nó cũng hơi quá nhiều việc. Và thứ hai là nhiều khi cái gọi là lòng buồn, cảnh đâu có vui đâu bao giờ. Thì khi mà trước cái tình trạng bệnh tật như vậy, đôi khi là trang điểm nhan sắc mình còn chưa làm mà huống gì là vườn cây, thành ra nó cũng ảnh hưởng quá, quay về vấn đề tâm lý nhiều. Năm nay thì nó đúng là có thuốc ngừa, thành ra là mình cũng trong lòng ai cũng thấy vui vẻ hơn. Thì mình có cái sự thúc đẩy để làm việc trở lại, nhưng mà vẫn không có mướn người được. Thành ra cũng là trong gia đình là tự lo lấy thôi. Thì cũng cố gắng thôi, chứ bây giờ không biết làm sao. Tại vì đây là một cái hobby và gần với thiên nhiên. Cũng may có cái vườn mà mình mới có công việc làm giết. Thì ở ngoài outdoor thì nó tốt hơn là ở bên trong nhà vậy.
Đó là những lời tâm sự của bác sĩ Nguyễn Đức Tùng, chủ nhân của khu vườn Việt Nam có 102 ở ngoại ô thủ đô Washington, về quãng thời gian suốt hơn một năm dịch bệnh COVID hoành hành trên khắp nước Mỹ, và bản thân ông cũng phải tự giam mình trong nhà, hạn chế ra ngoài và tiếp xúc để đề phòng sự lây lan của virus. Giờ đây khi cuộc sống đang dần trở lại, cây trái trong vườn cũng đã đơm hoa và cho quả ngọt. Cả khu vườn bao phủ một mùi hương nồng nàn của các loài hoa và một màu xanh mát rất Việt Nam, một điều có thể nói là xa xỉ và hiếm thấy nơi đất khách quê người xa xôi. Và ngay từ bây giờ, bác sĩ Tùng đã chuẩn bị cho vụ hoa Tết sắp tới để lại được ngắm đào thưởng mai giữa mùa đông nước Mỹ. Bác sĩ Nguyễn Đức Tùng cũng chia sẻ thêm:
lúc này không phải là lúc mà đi lo hoa mùa hè, trễ quá rồi. Bây giờ là 6 tháng, 8 tháng sẽ tới mùa đông. Và bây giờ mình phải chuẩn bị cho những cây mùa phải chăm sóc cho những cái cây mùa Tết như là mai, đào, tắc, hoa cúc, những loại hoa nở trong mùa Tết. Lúc này là lúc mà mình phải bỏ công rất nhiều để chăm sóc nó thì nó mới có kết quả tốt khi mùa đông đến.
Đại dịch COVID đi qua, mùa hè năm nay, bác sĩ Đức Tùng lại có thể mời bạn bè thân thiết đến với khu vườn của mình để ngắm hoa, thưởng trà trong cái không gian xanh mát, yên bình rất Việt Nam, ngay cách trung tâm thủ đô nước Mỹ chưa tới 30 phút lái xe. Hoa sen và hoa súng đang vào thời điểm bung nở đẹp nhất. Và còn gì thú vị hơn khi được ngồi đây nhâm nhi một tách trà, thưởng hoa và lắng nghe một tiếng cá đớp mồi phía dưới những tàu lá sen.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 22 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.